Xin mời quý vị đến với kỳ thứ hai của truyện đọc Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Qua các giọng đọc của Chân Như, Băng Tâm, Thố Ti, Minh Nguyệt, Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Ra đường, anh nhớ lại vợ đau nằm ở nhà. Nếu không bán xe thì làm sao mà có tiền cho vợ uống thuốc và cho con có sữa mà bú. Anh đứng dù dù một chút, rồi trở lại nói với ông chủ tiệm rằng tới 35 đồng anh mới bán được. Chủ tiệm lắc đầu mà nói 25 đồng cũng không dám mua, chẳng luận là 35 đồng. Thái dắt xe đi, trời đã tối rồi, trong tiệm ngoài đường đèn điện đều cháy sáng hết. Thái nghĩ bây giờ nếu trở xuống Sài Gòn kiếm chỗ mà bán xe thì dễ khuya quá. Sợ vợ ở nhà trong, anh mới tính về ngã Bà Chiểu, ghé tiệm cho mướn xe hỏi thử coi họ chịu mua hay không. Anh lên xe đạp qua cầu Bông, đi vòng trước chợ Bà Chiểu, anh thấy có tiệm, cho mướn xe máy, anh ngừng lại và nhảy xuống. Trước tiệm có mấy xe cũ xếp hàng hai bên, mỗi bên có 4-5 chiếc, để sẵn cho khách lựa mà mướn. Một đứa trai trạc chừng 15 tuổi, ngồi giữa cửa ngó ra đường mà chơi. Trong tiệm, một chị đàn bà ngồi ăn trầu, hai bên vách có tủ kiến đựng đồ phụ tùng xe máy để bán. Thái để xe vô biểu đứa con trai, hỏi chủ tiệm muốn mua xe máy cũ để cho mướn hay không. Đứa con trai nói ông chủ đi chơi rồi, có một mình bà chủ ở nhà, chắc bà không mua đâu. Thái nài nỉ biểu đứa trai cứ vô hỏi thử bà chủ. Thấy hai đàn nói chuyện gian ca, bà chủ bước ra hỏi Thái, thầy muốn kiếm ai?
Dạ, tôi muốn kiếm ông chủ hỏi coi ông mua xe cũ hay không ạ.
Ông đi chơi ngoài Sài Gòn, mà xe chi vậy?
Dạ thưa, xe máy ạ.
Ôi, xe máy của tôi có tới 9-10 chiếc, mỗi bữa cho mướn có 1-2 chiếc. Chủ nhật cái với ngày lễ thì học sinh á muốn đi chơi á mới cho mướn tới 5-6 chiếc, bởi vậy có dư xe luôn luôn, mua thêm làm chi nữa.
Tôi tưởng tiệm cần mua thêm thì tôi bán cho.
Không, ổng nói xe nhà này ai mua ổng bán bớt, chứ có tính mua thêm đâu. Mà thầy muốn bán xe thầy đó phải không?
Dạ thưa phải ạ.
Thầy trị giá bao nhiêu vậy?
À, dạ tôi bán dùm cho anh em, người ta dặn bán là 40 ạ.
Mắc quá, xe của tôi đây ai mua 20 là tôi bán liền. Lóng này xe rẻ lắm thầy à, thầy định giá cao lắm, sợ không có ai mua đâu. Thái biết bà chủ tiệm nói lơ là bà không tính mua, nói nhiều nữa vô ích, nên dỡ nón chào bà rồi dắt xe đi. Tới tiệm Chạp Phô, anh ghé mua hai hột vịt đặng đem về luộc rồi dầm nước mắm ăn cơm. Anh móc túi lấy tiền mà trả thì trong mình còn có 1 đồng 7 cắc. Anh châu mày lấy 1 cắc trả tiền cho tiệm. Họ thối 4 xu, anh bỏ hết xu với bạc vào túi quần rồi lên xe đạp đi qua đường Hàng Thị mà về. Thái đã nói với vợ sẽ bán xe lấy tiền cho vợ đi đốc tợ tiêm thuốc, mà bây giờ bán thì người ta không thèm mua. Nếu mình nài nỉ mà bán thì chỉ có 22 đồng, không đủ tiền chữa bệnh cho vợ. Vậy phải làm sao? Anh buồn quá, đạp xe đi chậm chậm mà tính. Trừ chiếc xe máy ra, trong nhà không có vật chi bán để có tiền nhiều. Thế nào cũng phải bán chiếc xe máy dầu, dầu mắc dầu rẻ mặc kệ. Xe qua cầu mới ngoài Châu Thành, rồi đường không có đèn điện nữa. Nhưng xe có đèn tuy không sáng lắm. Xong cũng dư thấy đường mà đi, lại nhờ trăng mùng 6 rọi giúp sáng thêm. Nên đường vắng vẻ không có nhà, mà anh Thái cứ đi, không lo sợ chi hết. anh tính sáng mai vô sở, anh mượn với cọc rằng mà sổ số chiếc xe của anh. Anh làm 50 số, mỗi số bán 1 đồng. Anh cày cọc rằng, nói với thợ mua số dùm. Anh sẽ tính tiền nước cho cọc rằng 5 đồng. Nhưng chơi ít mà đòi 10 đồng thì anh cũng phải chịu. Phải làm như vậy mới có 45 hoặc 40 đồng cho vợ tiêm thuốc. Nếu cọc rằng không chịu nói giúp, hoặc nói mà người ta không bằng lòng mua số cho anh, thì buổi chiều anh sẽ ra Sài Gòn kiếm chỗ bán xe. Chừng đó, dầu mắc hay rẻ anh cũng phải bán, miễn là có ít chục đồng cho vợ uống thuốc. Anh Thái đương đạp xe đi chậm chậm mà suy tính. Giữa khoảng đường vắng vẻ lờ mờ, thình lình có cặp đèn pha xe hơi phực cháy lên, rọi đường sáng lòa. Anh ngạc nhiên, có mỉ xe hơi của ai lại đậu tại khúc đường quanh gần nhà anh đó làm chi? Xe đậu lại, tắt đèn, rồi bây giờ mới mở pha mà chạy qua bà Chiểu. Anh nghi có cặp tình nhân nào đó qua ngã ba Thanh Ba vắng vẻ, đậu xe, ngồi bày tỏ tâm sự với nhau. Từ hồi mới tối, bây giờ thấy xe máy anh vô gần, mới lên máy nổi xe mà đi. Xe hơi chạy chậm lại êm ru, nhưng cặp đèn pha chói lòa, làm lòa mắt anh Thái. Anh ngừng xe lại, nhảy xuống, đứng nép lề đợi xe hơi qua, rồi anh sẽ đi. Chiếc xe hơi chạy tới, anh dòm vô xe thì thấy một thiếu nữ mặc áo xanh. Tự lái xe mà đi, không có chauffeur ngồi một bên, mà phía sau cũng trống trơn, không có ai ngồi hết. Anh lấy làm kỳ, xe hơi qua rồi, anh lên xe máy mà đi, thầm nghĩ, cô này đi hứng gió sao mà đi một mình, mà đêm tăm tối, sao lại dám đậu xe tại khúc quanh vắng vẻ như vậy? Anh đi tới gần khúc quanh, nhờ đèn xe với trăng non, chói sáng tắn, anh thấy giữa đám cỏ trên lề đường, phía tay trái, có vật gì hình như cái rương nhỏ, ai để đó? Anh ngừng xe bước xuống, và xây đèn rọi mà coi. Anh thấy rõ thiệt, quả một cái rương nhỏ, đường bằng rục tre còn mới tinh, nhưng có cái khăn bàn, lồng xếp, mà cái nắp rương chứ không đậy kín. Thái càng ngạc nhiên hơn nữa, trong trí cứ nghi quyết là cô gái lái xe hơi hồi nãy chở cái rương mà để đây, chứ không phải người nào khác. Anh lưỡng lự, không biết phải nên đi báo với bót hay là phải làm sao. Anh bối rối, nhưng nghĩ có đi báo thì phải biết cái rương đựng vật gì mà nói chuyện cho rành. Anh sợ con nít chết thì người ta chở đến chỗ vắng vẻ mà bỏ. Mà rồi anh lại nghĩ người giàu sang có xe hơi tốt, biết cầm lái mà đi thì người ta chôn, chứ nỡ lòng nào đem bỏ như vậy. Vì nắp rương không đậy kín, anh tính dở nhầu mà coi. Anh ngó quanh quất, sân trước đều vắng hoe, không có dáng người. Anh dắt xe lại gần cái rương, xây đèn rọi ngay nắp, rồi anh làm gan, một tay vịn xe, một tay với hất cái nắp rương ra.
Té ra thiệt có đứa nhỏ nằm trong rương, đầu có đội nón, mình có bao mền. Thái tưởng thầy con nít chết nên tái mặt, chẳng dè đèn xe chói đứa nhỏ mở mắt và quơ hai tay. Anh mừng quá, hết sợ nữa. Nghĩ vì hễ quan rồi đi hơn 100 thước thì tới nhà chứ không xa, anh mới tính chở cái rương này về nhà cho vợ anh hay, rồi anh sẽ ra bót mà cớ. Đứa nhỏ sống chứ không phải chết nên không cần báo gấp. Anh Thái đẩy nắp rương lại, xây cái đèn cho ngay, kéo cái xe lại gần, rồi một tay choàng ôm cái rương mà để lên xe máy. Một đầu gác lên chỗ hai tay cầm, một đầu gác lên cái yên. Anh thủng thẳng đi về nhà, một tay vịn cái rương, một tay đẩy xe máy. Chị Hòa ở nhà nhờ uống chén sữa nóng hồi trưa, đổ mồ hôi nên buổi chiều này khỏe khoắn, trọi hỏi hơn mấy bữa trước. Đến nửa chiều, em nhỏ khát sữa, chị bồng em ngồi cho bú. Vì sữa ít nên em bú không no đủ nên em cằn nhằn. Hòa nhúm lửa nấu một siêu nước sôi, rồi lấy sữa khuấy nửa ve mà cho em bú thêm. Em Đào bú no rồi thì ngủ êm. Hòa để em nằm đắp mền tử tế. Chị đi khuấy 2 phần chén sữa nữa, rồi bưng ra ván ngồi uống và ngó chừng con. Uống sữa nóng, chị đổ mồ hôi nữa. Mà nhờ ra mồ hôi, chị nghe trong lòng thơi thới. Chị lấy làm lạ, không hiểu tại sao chị đau mà uống thuốc như uống nước lã, không bổ ích chút nào. Còn uống sữa nóng thì bệnh lại giảm. Vậy thì mua sữa mà uống đỡ tốn hơn là uống thuốc mắc tiền quá. Người dốt, họ tin tưởng việc họ thấy trước mắt. Họ không nghĩ đến việc cao xa. Chị Hòa này biết đọc viết chữ Việt mà chị không có học bao nhiêu. Chị học với đời nhiều hơn là chị học với sách. Nên chị cũng như phần đông trong hàng bình dân. Chị tin việc thực tế trước mắt, chớ không kể môn khoa học cao kỳ. Chị chê thuốc không hay ho gì. Chị không dè thuốc không công hiệu là tại thầy, chứ nào phải tại thuốc. Đau một đường mà chị một ngã thì thuốc hay cái giống gì được. Thấy con ngủ mê, chị Hòa lấy lược ngồi ngửa đầu. Chị nhớ lại lời Thái dặn hồi đi làm. Chị chắc chiều nay Thái bán cái xe nên mới về trễ. Chị nghĩ bấy lâu nay chồng chị cưng chiếc xe máy như cưng con, hễ đi làm về thì lau chùi săn sóc. Hôm nay vì chị bệnh mà chồng chị phải bán chiếc xe máy, rồi đây mỗi buổi đi làm phải đi bộ. Nhớ đến tình cảnh ấy chị động lòng nên ứa nước mắt. Chị thầm vái chiều nay chồng chị bán xe chưa được, để tối chị cản, chị nói chị nhờ uống sữa đã hết bệnh rồi, chẳng cần phải tiêm thuốc làm chi mà bán xe. Mặt trời lạnh rồi, em Đào ngủ êm. Chị Hòa khỏe khoắn nên vô bếp nấu cơm đặng chồng chị về có sẵn mà ăn. Nồi cơm cạn thì đã tràn vàng tối. Hòa đốt cái ngọn đèn dầu để trên bàn. Chị khép bớt một cánh cửa rồi ra sân trông chồng. Chị cứ ngó chừng lên phía chợ. Một lát có người ra ngoài lờ. Chị thấy xa xa nên tưởng chồng chị bán xe rồi nên đi bộ mà về. Chị hồi hộp trong lòng. Té ra không phải. Chị thở một cái hơi dài, thầm nghĩ. Dầu chị hết bệnh mà chị mắc con nhỏ cũng không thể đi mua bán giúp với chồng cho được nữa. Từ đây, chồng chị phải một mình mà dây chở, mà nuôi vợ con. Mỗi tháng có 20 mấy đồng bạc, làm sao no ấm cho được. Nghĩ tới cảnh tình đó thì chị thêm buồn, thêm lo, không biết phải làm sao đủ tiền mà ăn mỗi tháng, đặng vợ chồng sống an vui với đứa con thân yêu. Chị Hòa mắt ngó chừng chồng mà tính tới nghỉ lui. Chị không hay trong nhà em nhỏ ngủ thẳng giấc, rồi đã thức dậy quơ tay đạp cẳng nãy giờ. Chừng nghe em quá khóc, chị lật đật trở vô, bồng em ngồi trên ván mà cho bú. Trong nhà im lìm, ngọn đèn dầu leo lét, rọi chỗ tỏ chỗ mờ. Ngoài hè vắng hoe, gió thổi lai rai, xô nhánh đu đủ đập vào vắt lá lạt xạt. Hòa ngồi cho con bú, Đường nắm tay nắm chân cho con đưa lên mà xăm soi. Thình lình nghe có tiếng động ngoài sân. Chị ngước mắt ngó ra chỗ cánh cửa mở. Chị thấy có một bánh xe máy ló vô chỗ đó, rồi lại thụt lại, dường như đem dựng một bên, đặng mở bét 2 cánh cửa rồi sẽ đẩy vô. Chị biết chồng chị về, mà chiếc xe máy vẫn còn, thì trong trí chị mừng mừng. Té ra, anh Thái hất cánh cửa vờ khép hồi nãy mà bước vô. Hai tay lại bưng cái rương nhỏ đem để trên ván gần chỗ vợ ngồi. Chị Hoa hỏi.
Rương gì ở đâu vậy?
Rương gì dở lên thì biết. Anh quầy quả chở ra ngoài, đẩy xe vô nhà dựng dựa vào vách. Hoa đưa tay dở nóc rương lên. Thấy đứa con nít nằm ngo ngoe như em Đào của chị vậy, thì chị ngạc nhiên hỏi lớn.
Con có ai ở đâu vậy? Anh đem về làm chi vậy?
Thái khoát tay nói, đừng có la om sòm, để Tủng Thẳng qua nói cho mà nghe. Anh vừa nói vừa khép hết hai cánh cửa lại, mà móc hai trứng vịt trong túi quần ra để vào cái tô trên bàn. Em Đào ngủ rồi, Hòa lót mền lót gối, nhẹ nhàng để em nằm một bên. Thái bước lại, biểu vợ bồng dùm đứa nhỏ trong rương ra coi con trai hay là con gái, nó mạnh khỏe hay nó bệnh. Thái mở bét nắp rương, Hòa lết lại một bên, dở mền nỉ màu hột gà ra. Đứa nhỏ mở mắt chao cháo, cua tay thiệt mạnh, không khóc là chi hết. Thái bưng cái đèn để gần cái rương, Hòa đưa hai tay bồng em nhỏ ra, nó ngó lơ láo dễ thương lắm. Hai vợ chồng xuống xem em nhỏ, đầu đội cái mũ bằng chỉ len màu hột gà, hai bên tai có gắn hai cái bông trắng cũng bằng chỉ len. Mình mặc áo lụa trắng, may máy, còn mới tinh. Cổ áo cửa tay và trong áo đều có kết ren thiệt đẹp. Hai chân có mang đôi vớ trắng cũng bằng chỉ len như cái mũ. Đít có buộc cái tấm tả trắng. Thái biểu Hòa mở tả ra coi thì là con gái. Vợ chồng ngó nhau mà cười. Hòa đứng cột tả lại thì Thái thấy cổ em nhỏ có ló ra một khúc dây chuyền vàng. Anh thò tay móc trong áo ra thì thiệt quả em nhỏ có đeo sợi dây chuyền vàng. Chỗ giáp mối lại có treo hình ông Phật cũng bằng vàng nhưng thợ làm đẹp đặng nằm khỏi kính. Hòa nói,
phải là con nhà giàu mới đeo dây chuyền, mặc áo tốt chứ vậy. Mà con của ai ở đâu, sao anh đem gì để làm gì vậy?
Thái ngó vợ rồi gật đầu mà nói, ờ, phải rồi, cô đi xe hơi rồi bỏ ra đồng chứ ai. Hòa ngạc nhiên nữa nên hỏi,
cô nào đi xe hơi ở đâu?
Thái mới to nhỏ thuật sơ cho vợ nghe rằng hồi chiều ra khỏi sở, anh đi lên đất hộ kiếm người mà bán xe máy. Họ trả có 22 đồng rẻ quá nên anh không bán. Anh vô Bà Triệu tính bán cho tiệm cho thuê xe máy, té ra họ không thèm mua. Thấy khuya rồi nên anh mua hai trứng vịt đặng về nấu cơm ăn. Đạp xe đi về tới khúc quanh dưới đây, tình lình có một chiếc xe hơi đậu lối đó từ bao giờ không biết mà phực đèn pha lên rồi rút chạy qua Bà Triệu. Lúc gặp anh dòm vô xe hơi thì chỉ có một cô cầm tay lái mà chạy, trong xe không có ai nữa hết. Anh phát nghi nên gần tới khúc quanh, anh cố ý dòm hai bên lề, anh thấy cái rương này. Anh nhảy xuống, dắt xe lại gần và xe đèn mà rọi. Thấy nắp rương không đẩy khích, anh dở lên mà coi đựng vật gì. Thấy đứa con nít, anh tưởng nó chết, anh xanh mặt. Té ra nó ngo ngoe và bị đèn chói nên nó mở con mắt. Ngoài đầu không ai hết, anh không nỡ mà bỏ đi. Bởi vậy anh mới đem cái rương để lên xe mà trở về cho vợ coi. Tính ăn cơm rồi anh sẽ đem ra bót mà cớ và giao cho nhà chức trách định đoạt. Chị Hòa nghe chồng thuật hết câu chuyện, chị lấy làm kỳ nên chị hỏi,
em nhỏ mạnh mẽ là dễ thương quá à. Giàu có mà có đứa con như vậy, sao không để mà nuôi, mà lại đem ra giữa đồng trống mà bỏ. Nếu anh không có gặp, thì đêm nay nó khát sữa chắc nó khóc lòi rúng luôn. Mà rủi có mưa gió, thì nó sao chịu nổi. Hồi nãy bồng ra đó, em thấy có một cái gói nhỏ. Anh lấy cho em để cho nó nằm đặng soạn đồ trong rương, coi có những gì vậy.
Thái thò tay vô rương, lấy đưa cho vợ một cái mền vuông nhỏ bằng nỉ màu trứng gà với một cái gối nhỏ và mền. Ngoài bao có kết ren hai đầu thịt đẹp. Hòa trải mền kê gối để em nhỏ nằm xuống rồi vén mềm đắp cho em. Em nằm chơi không khóc, cũng như em Đào nằm kế bên đó cứ ngủ êm. Bây giờ Thái mới lấy ra từng gói đưa cho vợ mở xem. Trước hết một gói đếm được 9 tấm tả giặt ủi trắng tinh. Một gói chỉ có hai khăn bàn lông lớn xếp lại để kế nắp rương cho khỏi bịt hơi. Chắc là khăn để khi tắm em thì lau mình cho nó. Một gói ba khăn bàn nhỏ bao hai hộp sữa bò. Một gói nữa cũng y như vậy, xong bao ở trong một cái ve có gắn núm vú sẵn để khuấy sữa cho em bú. Một hộp có 5 núm vú còn mới. Một hộp phấn với một cục xà bông thơm, một gói có 5 cái mền nỉ nhỏ giống như cái mền đã trải cho em nằm đó. Xong ở trong có gói một ve nước thơm lớn. Chắc để khi nào tắm xong rồi thì thoa cho em. Một gói nữa có 5 cái áo, 2 cái bằng lụa, 3 cái bằng vải 3 tích mỏng, cũng kết ren. Mấy áo vải lại có viền màu đỏ, xanh và tím. Coi hết mấy gói rồi, Thái nói, đồ thứ nào cũng quý giá, phải giàu sang lắm, mà cũng phải cưng con lắm mới sắm đủ như vậy. Mà sao đồ như vậy, con như vậy, lại đem ra ngoài đồng mà bỏ? Kỳ quá, hiểu không có nổi à. Thôi, để nấu cơm, qua ăn cho no, rồi qua ra bót trình cho nhà chức trách điều tra rồi sẽ biết. Em để cái ve với 2 hộp sữa ra ngoài, đặng con nhỏ có đòi bú thì mình khuấy sữa cho nó bú. Còn các cái món kia đó thì em gói lại từng gói như hồi nãy, rồi để vô rương, đừng có động tới. Bây giờ để lo cho mình ăn cơm đã. Hoa có mua 2 hộp thịt kìa. Hoa vừa gói đồ lại vừa nói,
cơm á em đã nấu sẵn hồi chiều rồi, còn luộc hộp thịt nữa thì ăn. Anh coi trong rương còn thứ gì nữa hay không?
Còn một cái mền tua lót dưới đáy rương á, cho con nhỏ nằm, chưa có gì đâu. Anh vừa nói vừa nắm cái mền kéo ra khỏi cái rương. Tình cờ có một bao thơ ở trong cái mền rớt ra trên ván. Hoa vụt nói,
ý, có cái thơ gì đây nè?
Chị lấy mà trao liền cho chồng. Thái buông cái mền, cầm phong thơ lại đưa gần ngọn đèn mà đọc nho nhỏ. Ai gặp cái rương này, xin xé bao thơ ra mà đọc thì hiểu hết mọi việc. Hoa liền nói với chồng,
Anh gặp cái rương thì anh cứ xé thơ ra coi người ta nói sự gì.
Qua muốn đem ra bót, rồi qua sẽ xé trước mặt nhà chức trách có người họ làm chứng.
Có cần chứng cứ làm gì đâu. Bao thơ biên rành rẽ như vậy, anh gặp cái rương thì anh có quyền xé bao thơ ra coi chứ. Em nóng quá, em muốn biết coi cái chuyện gì kỳ cục như vậy. Anh xé qua đại đi. Bao thơ nặng quá, chắc là kể rõ câu chuyện dài lắm à.
Anh Thái bổn tánh trơn trách, lại tuổi nay anh quen thói thẳng ngay, âm thầm chở cái rương về nhà, mà trong rương lại có con nít với đồ đạc tốt quá. Tự nhiên anh ái ngại, không biết có tội lỗi gì hay không. Anh cứ cầm bao thơ, đứng dụ dự, mặc dầu người ta viết hễ ai gặp cái rương thì xé bao thơ mà coi. Anh lưỡng lự, nửa muốn coi con nhỏ là con của ai, còn nữa lại muốn ra cớ bót rồi sẽ xé thơ ra mà coi. Ngặt chị vợ thôi thúc quá, nên nghe theo lời vợ, kề bao thơ gần đèn rồi thủng thẳng xé một mép, xé rất kỹ lưỡng rồi trúc ra trên ván. 5 ghim giấy xăng đổ trải bài ra với một miếng giấy nhỏ viết chừng vài chục hàng chữ chứ không nhiều. Vợ chồng anh Thái chóa mắt nhìn nhau ngẩn ngơ, không nói được một tiếng nào. Mà thiệt ai cũng vậy, gặp hoàn cảnh như vậy, không biết nói cái gì bây giờ. Chị Hòa gom 5 ghim giấy xăng, ngồi đếm từng ghim. Anh Thái lượm miếng giấy đưa lên gần đèn mà coi. Coi đi, coi lại, coi hoài. Chị Hòa đếm hết bạc rồi chỉ ngó chồng mà nói,
5 ghim đủ 5.000. À, còn cái miếng giấy họ viết sao đó, anh đọc nghe thử coi.
Anh Thái mới kéo vợ lại gần mà đọc nho nhỏ. Tôi trân trọng và tha thiết yêu cầu ông hay bà nào, hoặc anh hay chị nào, hễ gặp được cái rương này thì làm phước nuôi dùm đứa con gái của tôi đây. Nó sanh đến bữa nay là đúng 25 ngày. Tôi đặt cho nó tên Lý. Tôi có để 5.000 đồng bạc theo đây đặng cho sẵn tiền mà hoãn dưỡng con tôi. Nếu sẵn lòng nuôi dùm con tôi thì tôi cầu xin giấu kín việc này, đừng cho ai hay. Ngày sau khôn lớn rồi tùy ý muốn cho nó biết hay không cũng được. Nếu con tôi vì tình máu thịt nó tìm tới mà nhìn mẹ con thì tốt. Còn nếu nó oán ghét tôi thì tôi cũng không dám phiền trách ai. Vì đạo nhà rắc rối tôi phải ép bụng mà lìa con. Nhưng tôi rất đau khổ, chẳng khác nào cắt khúc ruột mà quăng. Vậy tôi viết mấy hàng này, lòng tôi thiết tha mong ước ai lãnh nuôi dùm con tôi thì làm phước thay thế cho tôi mà thương yêu, săn sóc, dạy dỗ nó như con như cháu ruột, đặng ngày sau nó khỏi vất vả hư thân, mà tôi cũng được giảm bớt tội lỗi chút ít. Tôi gạt nước mắt mà cúi chào. Ai chịu lãnh nuôi con tôi? Dẫu tôi không được biết, song tôi đủ tin chắc cũng thương yêu con tôi như tôi vậy. Người mẹ xác còn mà hồn đã chết.
Quý vị vừa nghe xong kỳ thứ hai truyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Ban đọc truyện Hồ Biểu Chánh xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn vào kỳ phát thanh tới.